như thầy nói là làm một cái cô bé nhỏ mà bán thân ở xứ nghĩa là Malaysia hoặc ở Thái Lan rồi, các vị cứ nghe nó tường thuật không có mình mới nghe nó đau khổ. Nghĩa là làm bán thân mình để làm vui cho kẻ khác, bán thân mình để nghĩa là cả sức lực của mình, sức khỏe của mình, nhưng mà mình không được hưởng đồng tiền đó, có một người khác họ lấy hết tiền rồi. Tức là làm tới tận lực mà cũng không có được hưởng. Tận lực ở đây nghĩa là không phải làm bằng tay không, mà làm bằng lấy thân mình để nghĩa là làm món quà, nghĩa là buôn bán, mà cuối cùng mình cũng không được hưởng cái đồng tiền của chính mình. Cái nghiệp mình nó đến nỗi mình như vậy. Ở đây mình thấy mình làm khổ cực nhưng mà mình vẫn có tiền. Mình làm một ngày từ sáng tới chiều mình đau lưng, mình mỏi gối, nhưng mà mình vẫn làm một cách chân chánh thì mình vẫn có đồng tiền. Càng nghĩa là có một cái chỗ người ta phải làm bằng kể cả thân mạng của người ta, đem mạng người ta ra bán. Bán xong rồi đó là tiền của người ta trả, cái tiền đó người khác lấy chứ mình không được lấy. Thì mình cứ tưởng tượng rằng cái cảnh khổ của cái người ở trong thế giới đó như thế nào. Và như vậy cái hạnh phúc, cái mà mình đang có hôm nay, các vị thấy là cái hạnh phúc mà mình đang được hưởng, giống như làm người mà ở thế giới này, mình đang ở một thế giới đầy đủ phương Tây, đầy đủ tay chân, đầy đủ nữa là hạnh phúc của gia đình mà mình không biết giữ. Mình là tiếp tục tạo những cái nạn cho mình, rồi mình cầu, mình cứu, mình nói rằng là có lúc nào mình phải cầu xin nữa là Quan Âm Bồ Tát hay là cái bằng giúp đỡ mình. Thật ra không ai giúp đỡ mình được hết. Bởi vì chúng ta tu theo đạo Phật là đạo Phật của trí tuệ, chứ chúng ta chỉ ôm vào cái đạo Phật của tín ngưỡng. Như ngày xưa các vị với ông thầy coi trong phim Tây Du Ký, coi tới cái chỗ mà Bồ Tát Quan Âm thị hiện đủ thứ thần thông hết trơn á. Nhưng mà rồi cuối phim các vị không? Cuối phim Quan Âm á là những người nữ họ đóng Quan Âm trong cái phim Tề Thiên á, Tây Du Ký á, họ ra ở ngoài quán họ ăn uống xong rồi nữa là họ nhảy đầm, họ khiêu vũ. Nghĩa là bình thường thôi. Cho nên là thế giới này là thế giới của phim ảnh, thế giới của điện tử, của nghĩa là tất cả những cái gì mà mình hiện đại. Nếu mà mình cứ nghĩ rằng là đi vào cái thế giới của tín ngưỡng, tin thế giới Quan Thế Âm bằng cách mà con đường của tín ngưỡng á, thì có chừng chúng ta sẽ bị gạt gẫm và sai lầm. Thế giới này các vị biết, thế giới của computer, thế giới của điện tử, cái gì nó cũng làm được hết trơn. Cho nên bây giờ nghĩa là mình thấy một cái Bồ Tát Quan Thế Âm đi trên mây, ở trên nghĩa là sóng biển, tất cả thế giới điện tử đều làm được hết. Đơn giản các vị thấy không, thậm chí là mình đang nghĩa là có một lần thì coi trên TV nghĩa là người ta đang đang mặc áo đang nói chuyện, nghĩa là một bà ngoại trưởng, nghĩa là tự nhiên là nó cởi áo ra, không có áo nữa. Computer nó làm như vậy, nó làm cái gì cũng được cả và nó thêm cái gì cũng được cả. Thành ra nghĩa là tất cả những hình tượng Quan Âm Bồ Tát, tất cả những hình tượng Phật Thích Ca, cái gì trong thế giới này nó cũng làm được hết. Bởi vì thế giới này là thế giới gì? Của thức biến. Cho nên cái gì nó muốn là nó làm được. Nếu mà một cái người học Phật, chúng ta chỉ tin vào cái gọi là cái bằng đạo Phật của niềm tin, thì chúng ta sẽ rơi vào con đường đó. Hay là đạo Phật của tín ngưỡng thì chúng ta sẽ rơi vào chỗ đó. Cho nên nghe ai kêu gì, ai nói gì mà mình tin tưởng rằng cái đó là một cái sự thật thì mình sẽ bị sai lầm. Ở đây đạo Phật con đường của trí tuệ là người ta phải thấy rằng cái nạn mà Bồ Tát có thể cứu khổ cứu nạn chúng ta là gì? Là đoạn cái nhân để không còn cái quả. Giống như thầy nói là nếu mà mình sợ rằng ai nó đến đánh đập mình, ai đến hành hạ mình, thì những cái mà mình gọi là hành hạ, những cái đánh đập mình, thật ra là gì? Tất cả ba nghiệp của mình nó sẽ là nguyên nhân để tạo thành những cái nạn đó. Ví dụ giờ mình người ta nói mình một câu nặng, rồi mình nghe xong mình chịu không nổi, mình chửi một câu nặng hơn, rồi người kia họ nghe họ chịu không nổi, họ tăng cường lên, mới đầu họ nói bằng miệng, cái đến họ tới dùng tới tay chân, và nếu mà họ không dùng tay chân được họ thù hận nói người này nói người kia và tạo những cái khẩu nghiệp cho mình, thì chính những cái khẩu nghiệp và những cái mà lời bất nhẫn của mình nó trở thành một tai nạn. Nếu bây giờ mình biết được cái tai nạn đó, nếu mà các Phật tử biết được nữa là cái tai nạn mà làm khổ đau cho mình, các Phật tử ngồi lắng dịu lại, nhắm mắt lại để nghĩa là khởi lên cái ý niệm của Quan Thế Âm Bồ Tát, của từ bi, của nghĩa là từ ái, gọi là cái bằng từ nhãn thị chúng sanh phước tụ hải vô lượng. Khi các Phật tử nghĩ vậy rồi, xong bắt đầu nữa là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát hiện trong lòng của mình sẽ nói một lời nói rất là thân ái, và có những cử chỉ, có những hành động rất là đặc biệt để làm gì? Để có thể làm hạnh phúc cho kẻ khác. Như vậy là chúng ta hóa giải khổ đau và trừ được cái nạn trong đời này. Ở đây chúng ta thấy rằng trong bài kinh Bát Nạn, Đức Phật đã kết luận rằng chỉ có người nào có trí tuệ chứng được đạo quả, giải thoát được sinh tử, thì người đó mới thoát khỏi tai nạn, dù có Phật ra đời hoặc không Phật ra đời. Cho nên ở trong thế giới này chúng ta không có sợ ai, chúng ta không có sợ là bất cứ cái người nào mà có thể làm chúng ta khổ đau bằng chính cái bản thân chúng ta hay là chính cái tội lỗi chúng ta đã tạo nên. Chúng ta không có sợ ma, kể cả những người mà chúng ta đáng sợ nhất là những người đồng loại. Các vị biết không, người ta hại với nhau, người ta khổ đau với nhau là ai? Là người đồng loại. Thậm chí người ta khổ đau là vì vợ, là vì chồng. Tại sao người ta khổ đau vậy? Người ta không bắt được một nhịp cầu cảm thông, không bắt được một cầu thương yêu. Và thậm chí nghĩa là mỗi người đều nghĩa là giữ lấy cái danh, cái lợi, cái tham luyến của riêng mình, cho nên tạo thành khổ đau cho đối tượng. Và người đó rất là đáng sợ. Thì trong thế giới tu hành cũng vậy, trong ngôi chùa cũng vậy. Nếu mà người ta vào chùa để người ta không tu hành, để người ta tạo những cái tức là sự khổ đau cho kẻ khác, và như vậy thì kể cả là nghĩa là đồng loại, người nghĩa là ông thầy cũng đáng làm cho mình sợ. Chứ một điều mà rất là đáng tiếc là gì, nhiều cái chùa hay là nhiều ông thầy cũng không thích ông thầy. Thậm chí người ta kêu là chùa là gì, chùa là cái bằng nghĩa là cửa từ bi mở rộng, luôn luôn đón khách, và từ bi hỷ xã là luôn luôn đặt ở bên ngoài. Nhưng mà nhiều cái chùa nghĩa là cái là không muốn ông thầy đó đến, và gặp ông thầy là cái như họ không muốn gặp rồi. Thì như vậy chúng ta mới thấy rằng cái đáng sợ của con người là gì, là đồng loại với đồng loại. Hồ ly tinh sợ hồ ly tinh. Chỉ có khi nào người ta có thể thấu tri được điều đó, điều gì làm chúng ta sợ. Con người sợ con người là vì giữa hai người không có một nhịp cầu, không có một cái communication, tức là không có một sự đối thoại để người ta có thể thông cảm được, hiểu biết lẫn nhau. Và khi nào mà các vị học được cái hạnh của Bồ Tát Quan Âm là gì, là phải lắng nghe, phải lắng nghe, phải quán chiếu, và cuối cùng nữa là thấy được ngũ uẩn giai giai không, thấy được những cái gì mà vướng mắc xung quanh mình, là sắc, là tài, là danh, là lợi, mọi cái đó đều không có hết, nó không có thực. Thì khi đó mình sẽ cảm thấy được an lạc và được giải giải thoát. Cho nên ở đây thầy sẽ kết luận lại một cái phần thứ hai về yếu tố thiền định để cho các vị nghe. Thiền định là một cái con đường, một con đường thực tập tu tập của Phật giáo. Cho nên các vị thường thường hay nghe nói thiền. Có nhiều Phật tử thích tu thiền lắm, cho nên hãy nghe nói tới thiền là muốn tu. Nghe muốn thiền là muốn hỏi. Nhưng mà các vị biết định nghĩa của hai chữ thiền định đó, nó rất là rõ ràng mà để các vị có thể nghe và nhớ. Hiện tại tất cả những người Phật tử chúng ta, kể cả gần như là những người xuất gia, họ tu tập cái con đường thiền là mang tính là gì? Để tạo cho một cái sự an định thân tâm. Và nếu khi mà ổn định được thân tâm rồi, chúng ta mới có thể nghĩa là bắt đầu sử dụng cái ổn định đó, suy nghĩ và hành động những con điều, những việc làm có thể mang lại ổn định mình và ổn định người khác. Chúng ta chỉ mới bước được cái một bước thứ nhất thôi. Thiền định của Phật học là như vậy. Còn đúng nghĩa thiền định của Phật giáo